Cảm ứng thiên vận biên, phần 36. Chánh văn: vô cố tiễn tài, phi lễ phanh tể. Nghĩa là vô cớ cắt xén, không có lễ lạc mà giết hại gia súc. Phụ nữ nuôi tầm dệt vải, ngàn muôn sợi tơ nhọc nhằn xiên gắn vô hạn mới làm thành vải vóc. Nếu chẳng phải là hết sức bất đắc dĩ, há nên nở lòng cắt may? Dẫu là do lễ nghi chẳng thể bỏ lễ phục, vẫn nên giảm bớt, huống hồ vô cớ mà tùy tiện cắt may ư? Còn như những loại như the, nhiễu càng phải nên quý tiết. Trên bức tranh Tàm Phụ Đồ, người phụ nữ nuôi tầm của Triệu Thái Thú có đề thơ như sau: tàm vị thành ti diệt dĩ vô, tấn vân liễu loạn phấn ngân khô, cung trung la ỷ khinh như bố, chẩm đắc vương tôn kiến thử đồ. Tạm dịch: tầm chưa kéo kén hết dâu rồi, tóc bết mang tai vệt phấn nhòa, trong cung the nhiễu coi như rác, há bậc vương tôn thấu nổi này. Khấu lai công tức khấu chuẩn, từng dùng lụa bạch có vân bóng để thưởng cho ca kỹ. Có thơ rằng: nhất khúc sên ca, nhất thúc lăng, mỹ nhân do tự ý hiềm khinh, bất tri chức nữ cơ song hạ, kỹ độ phao thoa chức đắc thành. Tạm dịch: một khúc sên ca sắp lụa trao, mỹ nhân ngúng ngoảy chẳng ra sao, biết đâu người dệt bên sông cưỡi, bao lượt đưa thoi mới dệt thành. Lại nói: phong động y đơn thủ lũ ha, u sông yết yết độ hàng thoa, lạc thiên nhật đoạn bất doanh xích, hà tự yêu cơ nhất khúc ca. Tạm dịch: gió lay áo mỏng rét tê tay, sông tối đẩy thoi lách cách đưa, tháng chạp ngắn ngày chưa đủ thước, đâu như gái đẹp chỉ đàn ca. Chú thích: do khi dịch sang tiếng Việt, số chữ có hạn, khó thể diễn tả hết ý tứ tha thiết trong bài thơ. Chúng tôi xin diễn giải dông dài như sau: gió lùa qua người phụ nữ dệt cưỡi chỉ mặc áo mỏng, lạnh đến nỗi cô ta phải nhiều lần xoa hai tay hít hà cho đỡ rét. Do nhà nghèo phải dệt vải bên cửa sổ để đỡ tốn dầu thắp đèn, trời đã sẩm tối vẫn cố đẩy thoi dệt lách cách, hòng dệt thêm một chút nào hay chút nấy. Tháng chạp trời tối mau nên dù cố hết sức vẫn không dệt được đủ một thước lụa. Chẳng như cô đào hát, chỉ hát một khúc ca là được thưởng ngay một sấp lụa. Mỗi chữ đều hết sức tha thiết. Suy rộng ra, tự mình hãy tiết kiệm để thiết cho người nghèo thì không gì chẳng trọn vẹn vậy. Châu Vô Diêu, nhà hết sức giàu có, thê thiếp đều mặc những thứ gấm quý, quần lót vớ cũng dùng lược là. Hắn nuôi mấy nàng hầu hết sức hao tốn. Về sau hắn gặp tai họa ngang trá, gia cảnh suy bại, cho đến khi Vô Diêu chết, thê thiếp đều là vớ thủng giày rách, xin người khác một thước vải để làm khăn liệm cũng không thể được. Vợ Triệu Sĩ Châu là Vương Thị đã chết mấy hôm, bèn dựa vào thân đứa tớ gái tên là Lai Hỷ nói: ta lúc còn sống thường ưa xài phung phí vải lụa, và khi gội đầu rửa chân dùng nước quá lúa. Âm ty phạt tội ta hằng ngày bị đánh đập, mong hãy truyền đạt ý này cho Sĩ Châu. Cả nhà nghe rồi đều cảm khái bi thương. Đời Tống, Trung Tuyên Công Phạm Thùng Nhân sắp cưới vợ, có kẻ nói nhà vợ dùng the nhiễu làm màn che. Ông nói: the nhiễu há nên dùng làm màn ư? Nhà ta vốn thanh bần tiết kiệm, sao dám làm loạn gia pháp của ta? Họ dám mang tới, ta sẽ đốt ngay. Than ôi, đấy vẫn còn là nhà công khanh đó nhé. Xem khắp đế vương xưa nay, như Tấn Văn Công chẳng mặc áo da hai lớp, vua nhà Lưu Tống thường mặc áo cọc đã rách, phu nhân sủng ái của Hán Văn Đế vạt áo chẳng dài chấm đất. Chú thích: ông này chính là Tống Vũ Đế, tức Lưu Dụ. Lưu Dụ lúc bé nghèo hèn, phải đi bán hài cỏ, cày cấy thuê để kiếm sống, về sau trở thành tướng. Do có công dẹp tan quyền thần Hoàng Huyền, Dưới thời Tấn An Đế, ông ta trở thành nắm nhiều quyền hành, chưởng quản triều chánh. Ông cầm quân diệt nhà Nam Yên, diệt Hậu Tần, được phong là Tống Vương. Đến thời Tấn Cung Đế, ông ép vua nhường ngôi, đổi quốc hiệu là Tống. Sử gọi nhà Tống này là Lưu Tống để phân biệt với nhà Tống do Triệu Khuôn Dẫn sáng lập, tức Triệu Tống. Hiếu Từ Hoàng hậu Mã Thị của nhà Minh luôn mặc váy bằng lụa trơn. Đường Văn Tông từng giơ tay áo cho quần thần xem, bảo: "Cái áo này đã giặt 3 lần rồi." Tống Nghệ Tổ, tức Tống Thái Tổ Triệu Khuôn Dẫn, do thấy công chúa mặc áo, chiếc áo ngắn màu cánh trả, mà răng rằng: "Phú quý hãy nên biết tiết phước." Chú thích: Hiếu Từ Hoàng hậu là vợ của Châu Nguyên Chương, tức Minh Thái Tổ. Váy lụa trơn nguyên văn là luyện quần. Luyện là một loại lụa vừa dệt xong, đem giặt tẩy cho trắng, rất tầm thường, soàn xỉn. Nghệ Tổ có nghĩa gốc là ông tổ về đức hạnh nho nhã, bình dị. Về sau, mỹ từ này thường được dùng để tôn xưng các vị vua khai sáng một triều đại. Màu cánh trả, tức là màu xanh, thường gọi là màu phỉ thúy, như lông chim bói cá, chim trả, chim thần chài. Phàm là đế vương, phi tử, công chúa mà còn tiết phước như thế, hiềm rằng trong nhà dân chúng hiện thời tranh nhau tập tành thói xa hoa, lãng phí, thích những thứ đẹp đẽ hiếm có, tranh đua y phục hoa lệ. Bọn hầu thiếp là lượt, lũ trẻ nhỏ gấm vóc thêu thùa, há có biết một tấm áo là mạng của ngàn con tầm. Nếu mặc tình sử dụng bừa bãi, thả sức phung phí, ắt sẽ là cội nguồn tạo ác, ắt chuốc lấy mối họa vì xa xỉ. Hơn nữa, những kẻ áo quần rách mướp, thô kệch, da thịt rét buốt, nứt nẻ trong hiện thời, có kẻ nào chẳng phải là những đứa con quần áo lụa là, thêu vẽ trong thuở ấy hay chăng? Lễ Ký chép: Thiên tử chẳng vô cớ giết trâu, đại phu chẳng vô cớ giết dê, kẻ sĩ chẳng vô cớ giết chó, lợn. Mạnh Tử nói: Người đã 70 tuổi có thể ăn thịt, ấy là vì thánh nhân hiếu sanh, chẳng chịu tàn sát bừa bãi sanh mạng loài vật. Tức là có lúc vì tế lễ, vì đãi khách, vì phụng dưỡng người già mà săn bắt cầm thú. Những chuyện ấy vốn là muôn phần bất đắc dĩ, sau đấy mới làm như vậy. Chẳng phải là dạy dân chúng giết hại loài vật để sớm chiều cung ứng cho chính mình, nhằm tận lực thỏa mãn lòng ham ăn tục uống mà hằng ngày làm chuyện giết mổ. Đức Thái Thượng Từ Bi đã nói: Côn trùng thảo mộc còn chẳng thể tổn thương, do vì nói với người đời chẳng thể không hạ thấp xuống một bậc. Ngài dạy 2 chữ phi lễ, với ngụ ý nghiêm ngặt đặt ra khuôn phép chẳng thể vượt qua cho mọi người. Đấy chính là cái tâm bất đắc dĩ của thánh nhân. Kinh Lăng Già dạy: Nếu hết thảy mọi người chẳng ăn thịt, cũng sẽ chẳng có kẻ sát hại chúng sanh. Người thời nay nếu chưa thể trừ sạch thói ăn thịt, hãy tuân theo phương tiện bỏ ăn thịt dần dần, trừ khử cái tâm giết chóc, học theo điều răn 4 loại thịt không ăn của tiền nhân. 1 là thấy giết bèn chẳng ăn, 2 là nghe tiếng giết chóc bèn không ăn, 3 là người khác vì ta mà giết bèn không ăn, 4 là ta không có chuyện gì mà kẻ khác giết chóc con vật thì không ăn. Vân giữ 4 điều răn ấy, dẫu luôn ăn thịt mà cũng chẳng phế trừ 4 giới ấy, ngõ hầu chẳng có ý nghĩ sát hại chúng sanh. Còn như chó, trâu có công với đời, càng phải nên kiêng ăn. Phàm là như thế, sẽ có thể tránh bớt chuyện phạm lỗi, chẳng phải do lễ lạc mà vô cớ giết hại các con vật, các tấm gương của những kẻ mắc họa vì mổ, nấu, các loài chim, cá, trâu, chó, dê, lợn, sẽ được nêu đầy đủ sau đây, Hồng răng nhắc. Đời Đường: Hà Trạch tánh hung bạo, ngang ngược, chỉ thích chú trọng ăn uống. Gà, chó, ngỗng, vịt thường nuôi cả ngàn, cả trăm con để hàng ngày giết mổ, nấu nướng. Hắn chỉ có 1 đứa con, hết sức yêu thương. Một hôm, nấu gà, canh đang sôi sùng sục, đứa con ấy giống như vì nhập vật gì mà nhào vào vạc. Cấp cứu thì nó đã nát bét cùng với gà rồi. Người họ Mã ở Hàng Châu bán ngỗng quay, người ta gọi hắn là Mã Lặng Đầu, ông Mã Đầu Nát Nhừ, nổi tiếng nhất. Về sau, dưới hông hắn bị ghẻ độc, thịt rửa nát tận xương, miệng luôn phát ra tiếng như ngỗng kêu, hai tay đút vào nước sôi sùng sục thì mới dễ chịu, da thịt bị tróc sạch, nghiễm nhiên trông giống như chân ngỗng. Ở Giang Bắc có một người bắn một con nhạn trống, đem giết rồi nấu. Con nhạn mái bay quẩn quanh nhìn, chẳng bỏ đi. Người ấy vừa mở nắp nồi, nó bèn lao vào, chịu nấu chín chung. Người vùng Giang Bắc xót thương, bèn chẳng ăn nhạn. Danh sĩ Nguyên Hảo Vấn đem chôn hai con nhạn, đặt tên nơi ấy là Nhạn Khâu, Gò Nhạn. Người bắn nhạn liền chết. Đời Tống, một người dân ở thành phố Bà Dương, tên là Giang Ất, sống bằng nghề bán cá. Ông ta đã từng mua một con rùa lớn nặng 100 cân để ở trong nhà. Ban đêm, ông ta nghe tiếng rên rỉ hết sức bi ai. Nhìn xem thì ra là tiếng rên của con rùa. Giang Ất tức giận, cầm gậy đập nó. Ông cụ hàng xóm khuyên Giang Ất đem thả, hắn không nghe. Hôm sau, ông cụ liền quyên tiền mọi người, muốn mua lại đúng giá trị. Giang Ất kiên quyết không chịu bán, rốt cuộc giết chết nó. Về sau, hắn mắc tội, bị tống giam, phạt trượng, vợ chồng đều chết đói. Đời Đường, Hứa Nghiễm sống bằng nghề bán cá, bỗng thân thể đỏ như lửa, đau đớn như bị nung nấu. Ông ta tự nói chỉ thấy xe bốc lửa vây quanh thân, lại còn có cả vạn con cá rỉa khoét thịt ông ta. Có người khuyên ông ta hãy làm công đức. Ông ta bèn tạo hai bức tượng Quán Âm, thề đổi nghề. Cả nhà chẳng dùng rượu thịt, bèn lành bệnh. Hoài Cảnh Nguyên ở Tiền Đường thích nấu ba ba. Trước hết, hắn lấy đao chặt đầu cho nó tuôn máu. Nói làm như thế sẽ giữ được vị ngon trọn vẹn. Về sau, hắn nổi lao hạch ở cổ, thịt rửa nát, đứt đầu mà chết. Phong tục ở đất Ngô, hễ ăn lương đều thả nguyên con lương sống vào nồi nước sôi. Một lúc lâu sau, lương mới chết. Trong niên hiệu Thiên Bảo, ở huyện Đương Đồ, có một người bán hàng sai con bắt lương đem nấu. Lương bỗng biến thành rắn dài mấy thước. Đứa con xem lại, những con lương khác cũng đều hóa thành rắn. Hóa thành rắn xong, chúng đều bỏ đi. Đứa con ấy mắc bệnh một ngày rồi chết. Cả nhà bảy người trong vòng một tháng nối tiếp nhau chết sạch. Chú thích: Thiên Bảo, năm 724-756, là niên hiệu thứ ba và là niên hiệu cuối cùng của Đường Huyền Tông, Đường Minh Hoàng. Đường Minh Hoàng có ba niên hiệu là Tiên Thiên, Khai Nguyên và Thiên Bảo. Lữ Ngũ ở huyện Tiền Đường thích ăn cá chạch, cá chình, nhưng cá chạch rất khó chết. Hắn thường bỏ cá chạch vào hộc chứa, ngâm chúng trong muối và giấm, cho đến khi cá ngắt ngoải mới giết mổ đem nướng. Hắn nói làm điều đó, muối và giấm ngấm tận xương, thịt cá sẽ ngon béo. Về sau, hắn bị bệnh nóng bức, khô khao, luôn mong tưởng được uống giấm pha muối, đòi người nhà đem đến. Khi cho uống lại nói, nướng vàng rồi, vàng ươm rồi, hãy lật qua xem nào. Người nhà bèn lật thân thể hắn lại. Suốt ngày đêm hắn kêu gào cả trăm lần như thế, thịt rửa ruột vỡ ra mà chết. Triệu Bích ở Tứ Châu mộng thấy bà vợ đã mất nói: Em thuở còn sống giết hại sanh mạng loài vật, thích nhất là món cua ướp rượu, giết cua thật nhiều. Sau khi chết, Diêm Vương bắt em chạy qua núi cua, bị lũ cua kẹp mắt, khắp thân tuôn máu, ngày đêm chịu khổ. Xin hãy vì em chép 7 quyển kinh Kim Cang, nhờ vào công năng của Bát Nhã sẽ dẹp tan nỗi khổ địa ngục. Triệu Bích ưng thuận. Chép kinh xong lại mộng thấy vợ nói: Em đã nhờ vào công đức chép kinh mà được thăng lên cõi trời. Từ Tăng Bảo sống bằng nghề câu ếch. Khi giết ếch, bèn chặt đầu nó trước. Ếch đã bị chặt làm hai khúc, phần đầu vẫn còn cắn cỏ, động đậy hồi lâu mới chết. Lúc 26 tuổi, hắn bỗng chết. Khi còn chưa liệm, thân thể hắn từ thắt lưng trở xuống bỗng dưng đứt làm hai, giống như hình dáng con ếch bị chặt làm hai khúc vậy. Từ Tùng mua loại ốc nước ngọt, sai tôi tớ đem thả. Gã đầy tớ bèn đem nấu ăn. Bỗng khắp thân hắn mọc gã chẳng khác gì mắt ốc, đau đớn chẳng thể chịu đựng nổi. Từ Tùng căng vặn, biết được sự thật, dạy gã ta hãy cầm cố quần áo để mua những con vật đem phóng sanh, sám hối tội lỗi. Gã đầy tớ bèn được lành bệnh. Họ Hàng ở Thái Châu thổi nhỏ giết lợn, bỗng tự nấu cả trăm nồi nước sôi, đổ đầy cái chậu lớn mà hắn chuyên dùng để mổ lợn. Hắn cởi áo nhảy vào đó tắm, vợ ngăn cản không được, hắn lăn lộn trong bồn, da thịt chín nát ra chẳng biết đau đớn, lại còn tự vặt tóc bảo cái xỏ lợn này hãy còn lông chưa làm sạch, người ta sẽ chẳng mua, rồi chết ngay. Thời Đường ở phía tây của Trường An có một cô dâu mới kết hôn, sanh được một trai vừa mới đầy tháng. Họ hàng tụ họp ăn mừng, mua một con dê về sắp giết. Dê hướng về gã đồ tể quỳ lại, gã đồ tể kinh hãi báo với chủ nhà. Họ chẳng nghĩ đó là chuyện lạ, bèn giết chết. Sản phụ ẵm con xem nấu nướng, bỗng cái nồi tự vỡ, nước sôi tung tóe, tro lửa bắn thẳng vào họ, mẹ lẫn con đều chết. Trương Dịch Chi muốn ăn món ruột ngựa, bèn sai người khoét hông ngựa lấy ruột. Rất lâu sau, con ngựa mới chết. Em hắn là Trương Xương Tông đem con lừa sống giam trong một căn phòng nhỏ, đốt lò than giữa phòng, đặt nước pha ngũ vị hương trong phòng. Lừa tránh nóng, chạy vòng quanh lò, hễ khát bèn uống nước. Nước hết lửa cháy mạnh thêm, con lừa trong ngoài đều chín nhừ, rụng lông, đẫm máu mà chết, thê thảm khôn kể xiết. Về sau, hai anh em bọn chúng đều bị giết, dân chúng băm vụn xác chúng, ngay lập tức đều chẳng còn gì nữa. Có nho sĩ học đã thành tài mà cứ lận đận mãi chẳng đỗ đạt, bèn cầu đảo Đức Văn Xương, nếu con đỗ khoa thi hương sẽ mổ nai cúng tế. Không lâu sau, hắn bèn thi đỗ, đã hoàn nguyện lại khấn, nếu con đỗ khoa thi do bộ lễ tổ chức lại cúng hai con nai. Hắn chưa đỗ đạt mà đã chết. Ôi, giết nai để cầu lọc cho chính mình, há ngươi an lòng ư? Những kẻ sát sanh để cầu nguyện, hãy nhìn vào đó mà suy nghĩ. Chú thích: Nguyên văn Thượng Xuân Quan. Đời Đường dưới thời Vũ Tắc Thiên, bà ta đã đổi bộ lễ thành Xuân Quan, do vậy về sau thường gọi bộ lễ là Xuân Quan. Trước khi có bộ học, bộ lễ tổ chức các kỳ thi hội và thi đình, do vậy dân chúng quen gọi đầu khóa thi hội do bộ lễ tổ chức là Thượng Xuân Quan. Một gã học trò ở Tân An vào Hoàng Sơn đọc sách, luôn thích bắt khỉ để ăn. Về sau, vợ gã sanh nở rất khó, rốt cuộc đẻ ra một con khỉ. Một gã đồ tể ở Trừ Châu thường mổ trâu, bảo con: hãy xem cách bố dùng đao, muốn cho con trai nối nghiệp. Một hôm cha nó đang ngủ, đứa con tưởng cha là trâu, cầm đao giết chết, chặt rụng đầu bố. Mọi người kinh hãi hỏi han, đứa con trả lời: cháu thấy đó là con trâu, chẳng thấy là bố. Bố thường dạy cháu giết trâu, nay thấy con trâu đang ngủ, bèn thử dùng cách mổ xẻ ấy. Cha con Hoa Hồi Tử ở Trấn Giang mổ trâu, bỗng ngã lăn đùng ra đất, rống lên như trâu. Họ nằm bệnh hơn một tháng, trên trán mọc ra hai cái sừng bằng thịt dài cỡ cả tấc. Khi họ chết, người ta ngửi thấy mùi như xác trâu chết. Mao Huệ ở Trấn Giang chết đột ngột, quan cõi âm nói: cha ngươi thích ăn thịt bò, tội ác sâu nặng, sẽ chịu trăm ngàn khổ báo trong địa ngục. Ngươi tuổi thọ chưa hết, đáng nên bị trách phạt trước. Quỷ sứ bèn khoét hai mắt của Mao Huệ, quất mấy chục roi sắt rồi mới thả về. Lúc sắp trở về, quan cõi âm nói: đời này ngươi không phạm tội ác lớn, hãy còn 21 năm tuổi thọ. Nhưng cha ngươi tội nặng, ngươi trở về hãy nói lại, hãy gấp kiên thịt trâu bò, may ra còn sống thêm ít lâu. Nếu ngươi có thể khuyên kẻ khác đừng ăn, sẽ được tăng thêm tuổi thọ. Đến khi Mao Huệ tỉnh lại, hai mắt hết sức đau đớn, hai chân đều sưng phù, bèn kiên ăn thịt trâu bò và thuật lại chuyện ấy để khuyên kẻ khác. Viên quan Tư Lý ở Ngô Quận chết đột ngột rồi sống lại, vội mời thái thú và các bạn đồng lưu tới. Ông ta ở trên giường dập đầu thưa: tôi tới âm phủ xin tha mạng hết sức tha thiết. Cõi âm hạn định cho tôi trong vòng 3 ngày phải khuyên 1000 người không ăn thịt trâu bò thì mới được sống tiếp. Nay tôi khẩn cầu các vị hãy vì tôi khuyên khắp dân chúng. Mọi người tưởng là bị chuyện, giả vờ ưng thuận. 3 ngày sau, quan Tư Lý lại chết, mọi người mới kinh hãi, cùng nhau kiên giữ chuyện ấy. Lại tạo một quyển sổ để khuyên dân chúng đều ghi tên họ vào đó. Trong 1 ngày ghi danh được mấy ngàn người, liền ngửa mặt lên trời tấu trình, đốt đi. Bỗng có người báo quan Tư Lý đã sống lại. Đến hỏi, ông ta đáp: tôi lại bị sứ giả bắt đi. Vị đứng đầu cõi âm giận dữ quở trách. Bỗng có một vị thần cầm một quyển sổ tới, nói là bản ghi tên họ của những người kiêng ăn thịt trâu bò. Vị chủ cõi âm mở ra xem, hết sức vui mừng, bảo: không chỉ là được sống lại mà còn tăng thọ 72 năm. Thái thú và mọi người đều hưởng phước vô lượng. Quảng sư nhân lúc trẻ vào canh năm ngày nguyên đán gặp mấy con quỷ, liền quát hỏi. Họ đáp: chúng tôi là quỷ làm sai dịch, nay đi công vụ trong nhân gian. Sư nhân hỏi: nhà ta có tên trong danh sách bị cõi âm bắt hay không? Họ đáp: do không ăn thịt trâu bò nên được miễn. Trạch Tiết tuổi đã 50, không có con, cầu đảo Quán Âm hết sức kiền thành. Vợ ông vừa mới cấn thai, mộng thấy đại sĩ trao cho một đứa con. Vợ muốn ẵm lấy, nhưng có một con bò ngăn cách, không ẵm được. Con đã sanh ra nhưng chẳng nuôi được. Trạch Tiết nói: ta rất ham ăn thịt bò cho nên mắc quả báo này. Cả nhà bèn thề kiêng ăn. Vợ ông ta lại nằm mộng giống như cũ, nhưng bà vợ ôm được đứa con. Con sanh ra bèn nuôi tới khôn lớn. Từ Thúc từ tâm chẳng giết, rất ghét mổ trâu. Ông làm quan, hễ trấn nhậm nơi đâu, ắt cấm ngặt mổ trâu bò. Về sau ông làm quan đến chức thượng thư, gã đồ tể họ Cố ở Dư Diêu sắp mổ một con trâu. Con nghe thừa lúc không có ai, bèn ngậm dao giấu trong tro. Họ Cố tìm được dao, biết là do con nghe giấu, tức giận muốn giết luôn nó. Cụ Phong Quân Thạch Tuyền trông thấy bèn đổi bằng mấy thạch gạo, chúng mới khỏi chết. Năm ấy con trai cụ đầu cao làm quan đến chức đại trung thừa. Chú thích: Phong Quân do con cháu Đỗ Đạt Vinh Hiển tổ phụ được vua phong tước, thì vị được phong ấy sẽ được gọi là Phong Quân. Đại trung thừa theo nghĩa gốc chức quan này có nhiệm vụ tiếp nhận các bản tấu trình của hàng công khanh, phân loại để trình báo thượng cấp, kiêm nhiệm vụ đàn hạt. Đến thời Minh Thanh, danh xưng này dùng để gọi quan tuần phủ. Gã họ Châu nọ ở Dư Diêu sống bằng nghề giết chó. Về sau hắn bị hỏa hoạn, đã chạy thoát ra lại xông vào bị lửa thiêu. Người cứu hắn vội thả hắn xuống nước, da nứt cong lên, lòi thịt ra, rốt cuộc trông như một con chó vừa mới bị lột da, đau đớn chạy cuồng lên quanh thành, sủa oang oẳng. Chạy một vòng rồi mới chết. Vợ và con dâu đều bị lửa thiêu rụi. Vùng Tần Lũng có một người dân thích ăn thịt chó. Một hôm hắn nấu thịt chó sắp chín, thấy trên da chó có chữ giống hệt như những chữ đã xăm trên cánh tay trái của cha hắn. Khi ấy cha hắn đã chết 12 năm rồi. Cả nhà đau đớn khóc lóc, bèn kiêng hẳn thịt chó. Lý Thiệu ở Tây Thục thích ăn thịt chó, giết chóc không thể đếm xiết. Hắn từng nuôi một con chó đen. Một hôm Lý Thiệu trở về đang say, chó chạy ra sủa mừng. Lý Thiệu tức giận vung búa chém chó, nhằm đúng lúc đứa con từ bên trong chạy ra, trúng phải búa chết tươi. Cả nhà khóc òa tìm chó, chẳng biết nó đã chạy đâu mất. Lý Thiệu nhiễm bệnh, tru lên như chó mà chết. Nguyên Đế tức Huyền Thiên Thượng Đế nói: trâu chính là nguyên tinh của huyền vũ trên trời, là nguyên khí của Thái Lao dưới đất. Nếu chẳng nhằm tế giao sẽ không dám dùng, chẳng phải là thiên thần sẽ chẳng dám hâm hưởng. Chú thích: huyền vũ là danh xưng để gọi chung bảy tinh tòa thuộc phương Bắc trong nhị thập bát tú, bao gồm các tinh tòa Đẩu, Ngưu, Nữ, Hư, Nguy, Thất, Bích. Cổ nhân nói bảy tinh tòa ấy hợp thành hình dáng giống như con rùa đen, huyền vũ nên gọi như thế. Thái Lao là đại tế theo điển lễ thời cổ. Trong lễ tế ấy dùng ba con vật là trâu hoặc bò, dê, lợn. Có khi chỉ dùng trâu để tế mà cũng gọi là Thái Lao. Sách Đại Đới Lễ Ký chép: chư hầu chi tế, Ngưu viết Thái Lao. Nghĩa là chư hầu tế lễ dùng trâu làm cổ cúng thì gọi là Thái Lao. Tế Giao tức Giao Tự là lễ tế trời đất. Nam Giao phía Nam Hoàng Thành là nơi đặt đàn tế trời, Bắc Giao là nơi tế đất. Hâm hưởng, quỷ thần hưởng thụ mùi của đồ cúng tế thì gọi là hâm hưởng. Hình dáng của nó được liệt vào hình dạng của tinh tú trên bầu trời. Sức mạnh của nó khiến cho đất được lợi, có công với đời, chẳng gây hại cho dân. Chú thích: Tinh tú tức là tòa sao ngưu trong nhị thập bát tú, phần thiên văn chí trong tống sử chép. Ngưu tú lục tinh, thiên chi quan lương, nghĩa là sao ngưu gồm 6 ngôi là then chốt trong cõi trời. Kẻ giết nó sẽ bị phép nước trừng phạt, kẻ ăn thịt nó sẽ mắc họa khiên trong cõi âm. Trong chữ lao tức nhà tù có chữ ngưu, trâu hoặc bò. Trong chữ ngục có chữ khuyển, chó. Chẳng ăn thịt chó, thịt trâu bò, ắt sẽ vĩnh viễn tránh khỏi lao ngục. Trên núi Thái Ất và Lao Sơn có hình dáng thật sự của trâu. Chú thích: Thái Ất chính là núi Trung Nam Sơn nằm ở phía nam thành phố Tây An, tức Trường An, tỉnh Thiểm Tây. Đây là quả núi chính của rặng Tần Lãnh, được coi là thánh địa của đạo giáo. Tương truyền Trung Ly Quyền, Lữ Động Tân, Lưu Hải Thiền và Vương Trùng Dương, sáng tổ của toàn chân giáo, đều tu tập tại núi này. Lao Sơn thuộc thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông. Núi này còn có tên là Phụ Đường hoặc Ngao Sơn, cũng là một ngọn núi nổi danh của đạo giáo. Kẻ ăn thịt trâu bò trong vòng 3 ngày sẽ bị ma thần nhiếp tinh. Kiêng thịt trâu bò 3 ngày thì gọi là lên đến Ngọc Thanh. Trâu bò ăn trăm loại cỏ, chẳng gây hại gì cho con người. Con người ăn trăm vật, hãy nên kiêng thịt chó, thịt trâu. Chú thích: Theo giáo nghĩa của đạo giáo, Ngọc Thanh là một cảnh trong tam thanh của đạo giáo: Thái Thanh Cảnh Đại Xích Thiên, Thượng Thanh Cảnh Vũ Dư Thiên và Ngọc Thanh Cảnh Thanh Vi Thiên. Ngọc Thanh là nơi cư ngụ của Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thượng Thanh là nơi cư ngụ của Linh Bảo Thiên Tôn, còn Thái Thanh là nơi cư ngụ của Đạo Đức Thiên Tôn, Thái Thượng Lão Quân, tức Lão Tử. Trong các tội của đời người, sát sanh nặng nhất, mà trong các tội sát sanh, giết trâu tội nặng nhất. Tội của người ăn thịt trâu bò bằng với kẻ giết chúng. Tiêu Đông Bạch nói: Ta khuyên người đời đừng ăn thịt trâu bò, chúng dốc sức phục vụ cày cấy, đâm ra bị giết chóc. Những thứ quý vị ăn do đâu mà có, sao nỡ lòng nấu nướng buôn bán thịt chúng nó. Lại nói, trâu đã bị lột da xẻ thịt, hai mắt còn mở trừng trừng, há nó trừng mắt nhìn xuông, nó nhìn quý vị xoay vòng, có thể giữ đến khi nào sẽ chẳng biến thành ngé. Đọc lời ấy khiến cho tâm người ta xót xa, kinh sợ buốt xương, ăn vào chẳng nuốt xuống nổi. Huống hồ chuyện báo ứng do giết, ăn rành rành chẳng sai chạy, sao lại tham đắm miếng thịt bé bé ấy để rồi chuốc lấy phiền lụy. Còn như chó có công, có nghĩa, chẳng gây hại cho con người, giết chúng để ăn là tội lớn nhất. Nay thì không chỉ hạng bình dân tham xơi thịt chó, ngay những kẻ có học, đỗ đạt cũng thường coi chuyện này, ăn thịt chó như một hành động hào sảng, gọi Hoa Mỹ là địa dương, dê đất. Cớ sao đọc sách hiểu lý mà tâm tối đến mức ấy? Tống Giác nói: Nay ta chẳng thống thiết trừ bỏ tập khí xấu hèn ấy, đời sau ta cũng có đuôi. Ngu ý cho rằng chẳng cần chờ đến đời sau. Thử xem những kẻ giết mổ, ăn thịt chúng nó trong hiện thời, hễ họ vào chợ, lũ chó sớm lại sủa là vì lẽ nào? Chắc là hình trạng kẻ ấy đã biến đổi trước rồi. Nhưng bọn ta chỉ kiêng dè nơi một thân, một nhà ta, công sẽ hữu hạn. Sao bằng làm một quyển sổ kết duyên, thường luôn cầm theo, hễ bản thân đến chỗ nào cũng đều mềm mỏng khuyên lên, giáo hóa, khiến cho người ta vĩnh viễn kiên dứt, há chẳng phải là hết sức mau chóng ư? Lại nữa, người mộ duyên xin tài vật của kẻ khác, gặp người có tính tâm, họ sẽ phần nhiều thí xả. Nay chỉ cầu người ta chẳng giết sanh mạng, chẳng ăn thịt trâu bò, họ chưa từng tốn kém một đồng, một hạt gạo mà đạt được phước đức khó thể so sánh tính đếm. Phàm những ai có cùng một tấm lòng với ta, há có ai chẳng thuận theo? Tôi tuy chẳng lanh lợi, dám đứng ra làm tiên phong. Sách Cảm Ứng Lục đã chép: Kẻ khuyên 100 người chẳng ăn thịt trâu bò sẽ tăng thọ một kỷ 12 năm. Chuyện này lại chứng tỏ hiệu nghiệm to lớn của việc kiêng ăn thịt trâu bò vậy. Trong lời chú giải này, riêng đối với trâu và chó là đã riêng chú giải tường tận. Tuy những câu chuyện quả báo do giết, mổ, chim, cá, các loài gia súc có ghi đầy đủ, nhưng lời huấn thị răng nhắc sơ lược: Hãy nên vận dụng tâm từ đối với muôn vật. Tham khảo phần chú thích dành cho câu "Côn trùng thảo mộc", nhẫn tác tàn hại, xạ phi trục tẩu, nghĩa là tàn nhẫn làm hại các loài côn trùng, thảo mộc, bắn loài đang bay, đuổi bắt loài đang chạy, sẽ tự hiểu rõ tường tận vậy. Hết phần 36. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh nước Cực Lạc, chống viên thành Phật quả, rộng độ khắp chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật.